Trân trọng kính mời quý Phật tử, quý Phật ở bên ngoài, chúng ta nên ngồi hết vào bên trong cái điện. Và quý vị nào phía trước, chúng ta nên cứ tiến lên ngồi phía trước, để chúng ta một số người bị trễ thì ngồi phía sau dễ hơn. Không có để cho cái đạo tràng nó ra như tất cả chúng ta nên nghe tập vào hết bên trong để ban thứ lễ cũng tỉnh và được ban thân bò của thiên thần pháp trong ngày hôm nay. Bây giờ
chói nghe mặt tôi quá. Sao chói nghe quá khó chịu luôn.
Oh,
Kính thưa toàn thể chư vị Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 nhuận âm lịch. Chúng ta sinh hoạt cái chương trình bồi dưỡng hướng dẫn tu học. Hôm nay là kỳ thứ 6 trong cái chương trình hướng dẫn tu học tại chùa Thiện Minh. Hôm rằm thì tôi đã nói qua về cái ý nghĩa của cái ngày rằm tháng 7, và cũng nói qua về cái ý nghĩa Vu Lan cúng cô hồn, ngày cúng cô hồn hay ngày bông hồng cài áo, hay là ngày địa phủ xả tội vong nhân. Thì tôi mong rằng là các Phật tử đó, chúng ta học Phật là học vậy đó, tức là những cái điểm như thế là mình để ý mình nghe để mà tư duy. Đạo Phật gọi là văn như tư, tư như tu, nghĩa là nghe rồi mình vận dụng cái trí tuệ của mình để tư duy nhận thức, coi cái lời của các thầy giảng sư giảng như thế mà chỗ nào là đúng thì mình theo, còn có chỗ nào sai trái hay không, nếu chỗ nào mình còn nghi ngờ, mình thấy mình chưa thỏa mãn là có thể hỏi lại để học thêm. Còn nếu như mà hỏi lại để học thêm mà các thầy mà nói không thông, mà mình nghe nó chưa phù hợp chân lý, là có quyền bỏ mà không có tội lỗi. Gọi là văn nhi tư, tư nhi tu là vậy. Nghe rồi tư duy, suy nghĩ thấy đúng chân lý rồi mình mới ứng dụng, mình mới tu hành. Tôi nhắc qua cái ý đó. Rồi hôm nay thì tôi tiếp tục nhắc các Phật tử về ban đầu. Cái bữa ban đầu tôi đã giới thiệu về cái bài khai kinh kệ vô thuận thẩm thâm vi diệu pháp. Cái kinh pháp của Phật nó thẩm thâm vô thuận, sâu xa không còn cái giáo lý, cái pháp nào trên cao hơn nữa được. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trải qua trăm đời nghìn kiếp chúng ta không dễ gặp đâu. Phật tử chúng ta mà gặp được chánh pháp của Phật đó là phải trải qua trăm đời nghìn kiếp có nhân duyên với đạo Phật. Bằng không có nhân duyên với đạo Phật thì không dễ gặp. Ngã chương kiến văn đắc thọ trì, ngày hôm nay chúng con vừa được thấy, vừa được nghe, thấy là thấy kinh điển, được đọc, được tụng, được nghe giảng, và nguyện thọ trì. Thọ trì tức là mình lãnh thọ, mình tiếp nhận cái chánh pháp, cái lời dạy của Phật để mình ứng dụng trong cuộc sống, gọi là thọ trì. Tiếp nhận lãnh đạo và hành trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Chúng con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Của Như Lai tức là của Đức Phật. Mà cái bài đó về cái chữ Như Lai, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, nguyện chúng con nguyện tìm hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Mà cái từ Như Lai đó là chúng ta cũng cần phải học. Các Phật tử nên học cái chữ đó thật kỹ mới được, rồi mình mới đi sâu vào đạo Phật mới được. Tôi xin nhắc là đức Phật của chúng ta có 10 cái đức hiệu, là cái đức hiệu mà sâu thâm sâu nhất là cái từ Như Lai, cái đức hiệu Như Lai. Các vị như ngày hôm qua là có sám hối, có sám hối, có lại sám hối hồng danh, thì các vị đọc cái bài đó nên để ý. Như Lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật của chúng ta có 10 cái đức hiệu như vậy. Cho nên khi mà gọi là Thế Tôn, bạch Thế Tôn, Thế Tôn, chúng con muốn hiểu ý nghĩa như thế này thế này, kính mong Thế Tôn chỉ dạy cho. Thì cái đức hiệu Thế Tôn cũng là chỉ cho Đức Phật. Rồi Như Lai, Thế Tôn là cái đức hiệu chót của 10 đức hiệu, còn Như Lai là đức hiệu số 1 của 10 đức hiệu. Ngoài ra còn ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, vân vân. Đức Phật của chúng ta có 10 đức hiệu như thế. Mà đức hiệu Như Lai là sâu hơn hết. Thành ra rồi như hôm nay vậy là tôi cũng giới thiệu qua thôi, rồi từ từ rồi các vị học sâu vào kinh điển, các vị mới đi sâu vào những cái địa đó. Tại sao gọi là Như Lai? Theo kinh Kim Cang Bát Nhã, Như Lai giảng tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là cái nghĩa như là chỉ cho cái thể như bất động của hiện tượng vạn pháp. Như Lai giả là vô sở tùng lai, dịch vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai là chỉ cho bản thể chân như của vạn pháp. Như Lai là vĩnh cửu, trường tồn vĩnh cửu, bất biến bất dịch, không có lúc nào đến và cũng không có lúc nào đi đâu. Như là đi, gọi là đi không có chỗ từ, mà tới không có chỗ đến. Thế thì cái nghĩa đó nó một cách khác là Như Lai là chỉ cho pháp thân Phật. Mà pháp thân Phật nghĩa là Đức Phật là cái thể thâm tịnh của Phật. Pháp thân Phật là trùng khắp pháp giới, không có chỗ nào không có, biến khắp cả 10 phương. 10 phương là phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, gọi là 10 phương. Thì 10 phương đó là không có chỗ nào là không có Phật, không có chỗ nào là không có cái pháp thân của Như Lai. Rồi ba đời là quá khứ, hiện tại và vị lai, không có thời gian nào, không có chỗ nào, không có thời gian nào không có Phật. Không có chỗ, không có một chỗ không gian nào trong 10 phương mà không có Phật. Không có một cái khoảng thời gian nào trong ba đời mà không có Phật. Do vậy cho nên cái nghĩa thật và Phật Như Lai đó, thì hàng Phật tử chúng ta đang ngồi đây là ngồi trong lòng Như Lai, ngồi trong hào quang của Như Lai. Đi đứng nằm ngồi sinh hoạt ở trong hào quang của Như Lai, trong lòng Như Lai. Mà không phải ở tại chánh điện của Thiên Minh Thiền Viện này. Mà các vị về nhà, các vị từ đây đi về nhà, từ nhà lại đây. Và ngày các vị sinh hoạt trong cái không gian vô tận, trong cái thời gian vô cùng, là chúng ta sinh hoạt ở trong cái thể thanh tịnh chân như của Như Lai thật này. Đây cho nên gọi là vô thuận thẩm tâm vi diệu pháp, là cái nghĩa như vậy đó, là nó sâu xa, nó màu nhiệm. Và cái từ mà gọi là Như Lai, nguyên giả Như Lai, chân thì nghĩa Như Lai là chỉ cho Phật, mà là Phật pháp thân, không có không gian, không có cái chỗ không gian nào, dầu là nhỏ như cái lỗ cái kim, không có chỗ không gian nào, dầu là khoảng không gian nó nhỏ như lỗ cái kim, mà không có Phật, không có pháp thân Như Lai Phật ở trong đó, không có cái thời gian nào, không có khoảng thời gian nào ngắn nhất như một cái khải bút tay mà không có Phật ở trong đó. Nói một cách khác là Phật là lúc nào cũng hiện hữu, cũng tồn tại khắp trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Vì vậy cho nên chúng ta nhất cử nhất động, chúng ta khởi cái tâm động niệm về thiện giả đều là Như Lai biết hết, Như Lai đều nghe hết, đều biết hết, vì Như Lai trùm khắp trong không gian vô tận, khắp trong ba đời, trong thời gian vô cùng. Đó là cái nghĩa Như Lai, là cái nghĩa pháp thân thật. Do vậy cho nên bữa hổm á, có cái vị Phật tử mà trong khi mà các Phật tử ngồi nghe, có gì lại rồi Sư Khoan lại cứ ngồi nghe đi á, là vì các vị lại ông Phật này nè, ông Phật mà cái tượng mà mình thờ đây đó là gọi là ứng thân Phật. Ứng thân thị hiện, mà cái thân này có lúc sanh rồi có lúc diệt. Vì Phật diệt tức là Phật niết bàn năm nay là 2550 năm, đó là lúc, đó là lúc Phật nhập niết bàn. Cộng thêm 80 năm trước nữa, tức là 250 năm, cộng thêm 8 năm, tức là 258, 50 năm với 8 năm, là 263 năm. Thì đó là Đức Phật, ngày sinh và ngày diệt của Đức Phật. Cái ngày mà mình làm lễ kỷ niệm Phật mỗi năm đó là ngày, đó là ngày nhập diệt của Phật, chứ không phải là ngày sinh. Mà ngày sanh thì phải cộng thêm 80 năm nữa, Phật 80 năm, sanh ra 80 năm, xuất gia, rồi học đạo, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi chuyển pháp luân, rồi tới 80 tuổi là nhập niết bàn. Nhập niết bàn nói cách khác là Phật bỏ cái thân ứng thân này, bỏ ứng thân này, nói cách khác nữa là giống như mình chết vậy. Mà Phật chết rồi gọi là Phật nhập niết bàn. Còn mình chết thì tại sao cũng chết mà không gọi là nhập niết bàn, không nhập đại niết bàn, là tại vì cái chết của mình, của con người phàm phu của mình, mình ham sanh lắm, sống mình mừng lắm, còn chết mình sợ lắm, sợ kinh khủng lắm, cho nên cái chết của mình nó không có tự tại. Vì vậy cho nên cái chết là cái chết trong đau khổ, trong sợ hãi, trong lo âu, trong thương tiếc. Vì vậy mà mình cũng cái ngày bỏ cái thân ấy, thì không ai nói là cái ông đó, bà đó, anh đó làm cái bạn. Một Phật với các vị A-la-hán thì cũng bỏ cái thân vậy, nhưng mà gọi là các vị nhập niết bàn. A la hán thì gọi là nhập niết bàn, còn chư Phật thì gọi là nhập đại niết bàn. Là tại vì khi mà các vị người ta đạt đạo rồi đó, thì người ta thấy cái vấn đề sống chết đó, nó như là cái quan đốn ở trong hư không. Các vị biết cái quan đốn là tôi nói ví dụ như bây giờ mình lấy tay mình đánh cái con mắt mình cái trùng mạnh vậy nè, thì mình nhìn thấy ở trong hư không vậy là quan đốn, quan đỏ lửa đó, cái quan bằng lửa đó, đây trong hư không. Nếu mình bị tát vô cái là mình ta gọi là té quả tâm tinh đó, thấy lửa đỏ trời. Rồi còn lúc nào con mắt của mình bị bệnh đó, bệnh nhặn mà bệnh con mắt không còn tốt nữa đó, thì mình thấy qua màu đen, bị đánh một cái tá quả tâm tinh thì nó thấy cái qua đớm màu đỏ. Mà còn con mắt mình bệnh đó, thì mình nhìn trong như không, trong sạch vậy nè, mà mình thấy có đầy nhảy qua đớm màu đen. Rồi còn nếu con mắt mình bệnh khác nữa đó, thì là mình thấy cái mắt mình luôn luôn lúc nào cũng có bầy ruồi. Rồi còn có người bệnh con mắt khác nữa thì thấy lúc nào mình đi tới đâu mình cũng thấy trước mắt mình có sự chỉ dâng ngang. Đó là người bệnh mắt thì mình thấy sự chỉ, mà kỳ thật sự chỉ không hề có. Mình thấy có bầy ruồi, mà kỳ thật bầy ruồi không hề có. Mình thấy lửa qua cái hoa lửa đó đầy trong hư không, mà kỳ thật không hề có lửa. Mình thấy cái hoa đốm màu đen đầy trong hư không, mà kỳ thật không hề có hoa đốm. Mà cái người mà tu hành mà chứng đạo rồi đó, cái vấn đề sống chết người ta coi như là sự sanh của hoa đốm trong hư không, và sự tiêu diệt của hoa đốm trong hư không. Nghĩa là người ta thấy là sanh không có thật sanh, cho nên người ta không có ham sanh, không có lưu luyến, không có đam mê, không có ham cái sự sanh. Vì người ta thấy rằng là cái sanh nó không thật sanh, cho nên là khi mà nó diệt á, nó chết á, người ta cứ không hề có đau khổ, không có sợ hãi, không có lo âu. Do vậy mà cái sự sanh diệt của những người đạt đạo và tu hành là như hoa đốm trong hư không, giống như là cái móng của trời, cái móng bảy sắc cầu vồng của lúc trời sắp mưa. Bảy màu đó, xanh, vàng, đỏ, tím, nâu, vàng lợt, vàng đậm đó. Nhưng mà cái người trí người ta nhìn cái móng đó nó xanh ra, người ta không đam mê và người ta không đòi hỏi để giữ gìn nó. Vì người ta biết cái móng đó là quyển xanh, tức là xanh một cách huyền ảo, chứ nó không có thật. Nó không có cái tích, nó không có cái chất liệu nào để nó làm ra màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu nâu, đậm, nâu dần gì cả. Vậy mà nó có bảy màu. Vậy thì cái xanh của bảy màu của cái móng bảy sắc cầu vồng là cái sự xanh huyết. Vì vậy cho nên là khi nó diệt, lúc mà trời hết chuyển mưa rồi, mặt trời hứng lên thì cái móng bảy sắc cầu vồng đó nó diệt cũng là huyễn diệt. Vậy thì sanh nó quyển sanh, vì nó quyển sanh cho nên tới chừng nó diệt nó cũng quyển diệt. Cho nên cái người trí không ai mà thương tiếc, mà là đam mê, mà muốn lưu niệm, muốn giữ gìn là cái bảy sắc cầu vồng của cái móng đó. Do vậy cho nên trong cái vấn đề tu hành đó, lẽ ra là phải học lâu hung mình mới nói được cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi cũng chẳng biết là tôi còn nói được với các Phật tử ở đây được bao nhiêu lần. Thành ra là hãy có cơ hội nào, tới lúc nào nói cái gì được thì cứ nói vậy thôi. Thành ra là bây giờ tôi muốn nói với các vị là cái vấn đề sinh diệt của con người của chúng ta. Chúng ta đừng có sợ. Cái này là cái khó đó. tu là nghe cái này rồi tập luyện cái này trên mà chết. Cái vụ mà lại là nó pha hết, đừng có sợ nó đó. Pháp thân mình về nhà mình lại cũng được đó. Mình ngồi trong mùng á, sắp đi ngủ cũng có Phật ở trong đó. Bởi vì pháp thân là pháp thân ta dịch là pháp thân Như Lai là biến nhất thiết xứ, khắp cùng không gian mười phương, khắp cùng thời gian ba đời, cái chỗ nào không có Phật. Cho nên khi nào cái tâm của mình mà hoàn toàn mà thanh tịnh mà an lành mà nhẹ nhàng mà không có cái phiền não vô minh như là tham giận, tham này, sân này, si này, mạn này, nghi này, mừng này, giận này, thương sợ yêu ghét muốn vân vân, không có các cái sợ hãi, không có các cái đau khổ đó. Đó là Phật tâm Phật tánh của chúng ta nó hiện ra. Chúng ta nằm trong lòng Phật, chúng ta sống với Phật, ở chung với Phật, mà không cần phải đi tìm kiếm ở xứ nào, mà ngay nhà mình vẫn có Phật rồi. Tại vì vậy cho mình sống trong Pháp tâm Phật. Sự sanh này là phải thường tư duy, đó là sanh, đây là quyển sanh, như tôi nói đại vậy đó. Rồi diệt cũng quyến diệt, chỗ đó là cái chỗ sâu sắc đó, gọi là vô tự thẩm tâm, là cái chỗ đó. Tuy nhiên là tôi xin mở dấu ngoặc là nói cái này là nói những cái tuổi mà từ 60, 70, 80 thì dễ nghe, chứ còn cái tuổi mà 15, 17, 20 tới 30, tới 40 cỡ đó khó nghe. 15, 17, 12, 13, 15, 17 cỡ đó là càng khó nghe nữa. Nhưng mà nếu mà ai có duyên thì cứ nghe rồi từ 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 để cho cái học giống nó có ở trong cái trí của mình đó. Thì từ từ rồi lớn tuổi rồi mình nghiệm mình sẽ thấy. Thì các vị mình lớn tuổi đó thì đừng có sợ. Phải thường tư duy quán chiếu rằng cái thân này mà đạo Phật thường gọi là cái thân này nó là ngũ uẩn giai không. Từ từ rồi các vị học tới cái chữ ngũ uẩn đấy, ngũ uẩn giai không, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó giống là không có gì. Vì vậy cho nên gọi là nó là vô ngã, không có cái bản chất của nó tự sanh ra nó, mà nó là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Giống như cái móng bảy sắc cầu vồng trên trời, đó là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Rồi nhìn về cái thân của chúng ta đây cũng là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Vì vậy cho nên theo đạo Phật thì sanh đâu là quyển sanh, mà diệt đâu quyển diệt. Mà thấy được cái chân lý đó thì cái chúng ta cũng chết mà gọi là làm niết bàn, gọi là nhập niết bàn. Thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật cũng chết mà gọi là nhập niết bàn. Còn như đệ tử Phật chúng ta cũng tới ngày nào đó chúng ta cũng chết mà không được gọi là nhập niết bàn, là tại vì chúng ta chưa thấy được cái tánh quyển sanh quyển diệt của bản thân, của vạn pháp. Còn Phật thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thì thấy được cái tánh quyển sanh của bản thân mình, của vạn pháp. Cho nên khi diệt nó cũng nó thấy rõ cái tánh quyển diệt, bởi vì nó diệt rồi nó sanh trở lại. Nó tùy theo cái nhân duyên, cái nghiệp báo nó sạch trở lại, chứ nó cũng chẳng có mất gì đâu hết. Vì vậy mà ta không có sợ hãi, không có lo lắng. Cho nên cái từ mà là nguyện giảng Như Lai chân thiệt nghĩa là cái pháp thân Như Lai đó, tất cả chúng ta ai cũng có hết. Nói thì nghe khó vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mọi người chúng ta ai cũng đều có cái tánh thanh tịnh, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt, hiện hữu và tồn tại trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Mà chư Phật có cái thân thanh tịnh hiện hữu tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng đó, chúng ta cũng có cái đó. Tại vì chúng ta chưa có tư duy, chúng ta chưa có tu tập, và nó chúng ta không thấy. Vì không thấy, chưa hiểu, chúng ta đi lại Phật là lại bằng ông Phật, bằng cái hình tượng của ông Phật, ứng Phật. Mà ít có người Phật tử nào hiểu được cái pháp thân Phật. Tôi nói ví dụ là Phật tử chúng ta nhé, nếu mà học đạo là người nào cũng phải học thiền hết. Các gì phải thiền, phải tập tu thiền. Cho nên cái chùa Thiên Minh ấy, chỉ Thiên Minh tự đó. Tôi bây giờ thì thành nội Phật giáo bổ nhiệm tôi, coi như là tôi chỉ huy quản lý trong cái chùa này. Sau đây thì là cái trường Phật học. Thành ra tôi mới đề xuất là cái chùa này mình gọi là Thiên Minh Thiền Viện, chứ mình không gọi là Thiên Minh tự, là chùa Thiên Minh. Mà tôi đề nghị là Thiên Minh Thiền Viện, là tăng ni mấy ngàn người học sau này, từ đây về sau phải học Phật là phải học thiền. Và những người Phật tử mà vào trong cái chùa này học Phật thì cũng phải học thiền. Cho nên ngày nay, bắt đầu ngày nay, mấy ông thợ họ làm cái chữ Thiên Minh Thiền Viện xong rồi hết rồi. Rồi có bốn câu đối đó, bốn câu đối đó tôi có thể tôi triển khai ra các vị nghe là nghe mấy chục lần giảng như thế này cũng chưa hết ý nghĩa. Mấy câu đối đó, cái câu đối hồi xưa, câu đối nhất tầm bảy tầm ba, các vị cũng biết vậy là tội nghiệp lắm. Nhất tầm bảy tầm ba, ba lát hết trơn hết rồi. Phật tử đâu có biết gì đâu. Giờ mình thấy chữ nho là hải hùng rồi. Chứ chữ nho đâu có gì đâu. Nghe nói chữ nho mà viết bậy thì đâu không có nghĩa lý gì trời trời. Nên bây giờ tôi cho sửa lại mấy câu đối đó. Rồi từ từ các vị học mấy câu đối đó có mấy chục lần. Rồi các vị phải tư duy thiền định. Các vị sẽ thấy từng cái ý nghĩa, cái bằng sâu xa vô thượng thậm thâm của đạo Phật. Chứ đạo Phật của mình á, của người Phật tử chúng ta đó, nó không phải chỉ là cần là tạo cái tượng cốt Phật rồi để lại. Cái đó là cái biểu trưng để cho những người Phật tử sơ cơ có cái chỗ mà hướng về sơ phát tâm. Gọi là sơ phát tâm tức là mới bắt đầu, bước đầu, để có cái chỗ mà mình gửi đến tâm hồn. Sau đó rồi mình phải học cái giáo lý kia bằng vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp đó thì nó mới có lợi ích. Nếu là mình bỏ cái tượng ra, mình làm một tượng là chẳng nhận tượng bay lớn như vậy, mà mình làm cái tượng cao 15, 20 thước, 30 thước, 50 thước, 120 thước, cỡ như mình Nhật Bổn vậy đó. Mà lại cái tượng lớn đó cũng đều không có, không có ăn thua vậy. Vì gì nó cũng là bằng xi măng, trong đó là cốt thép vậy. Cho nên tượng lớn tượng nhỏ không có giá trị gì hơn kém gì hết. Mà cái giá trị của nó là mình phải học Phật, phải hiểu Như Lai ứng thân Phật, Như Lai pháp thân Phật là thế nào, Như Lai là ứng thân Phật là thế nào, Như Lai hóa thân Phật là thế nào. Rồi 10 cái đức hiệu ứng phúng là thế nào, chánh biến tri là thế nào, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu là thế nào, thiên nhân sư là thế nào, Phật là sao, Thế Tôn là gì. Nói cái đức hiệu của Phật, 10 cái đức hiệu đó đều là có ý nghĩa thậm thâm vi diệu pháp. Cho nên các Phật tử ráng học, các vị đã phát tâm rồi, phát bồ đề tâm rồi thì ráng học. Thành ra tất cả Phật tử phát bồ đề tâm, phát bồ đề tâm rồi, rồi cái chữ phát bồ đề tâm cũng phải học nữa. Phát bồ đề tâm là sao đấy? Tất cả các vị là các vị phát bồ đề tâm rồi đấy, nhưng mà có khi các vị cũng chưa biết là phát bồ đề tâm là gì, các vị cũng chưa biết nữa. Thì làm sao mà mình tu tiến lên nữa được? Pháp Bồ Đề Tâm là mình phát cái tâm mà hướng về giải thoát và giác ngộ, gọi đó là tâm Bồ Đề. Mà cái nghĩa chính của cái chữ Bồ Đề là giác ngộ. Mà giác ngộ là gì? Là mình phát Bồ Đề Tâm, tức là mình phát cái tâm giác ngộ chân lý. Có nghĩa là mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải tìm hiểu cho tận cùng cái lẽ thật của cuộc đời, của hiện tượng, của vạn pháp, gọi đó là Bồ Đề Tâm, là cái tâm giác ngộ, cái tâm tỉnh thức. Tỉnh thức để tìm cái gì? Tìm coi cái ngũ uẩn này, thân ngũ uẩn này nó có thiệt tha không. Tìm coi núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đèn nó có thiệt hay là nó không thiệt. Nó thiệt là thiệt kiểu nào, mà nó không thiệt là sao? Nó có là nó có kiểu nào, còn sao gọi nó là không có? Vấn đề có không không trong đạo học. Nó có là có kiểu nào, mà không có là không có kiểu nào. Mình phải học cái đó. Thế thì các vị phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là các vị phải phát cái tâm hướng về giác ngộ, hướng về cái trí tuệ mà mình phải tỉnh thức, phải sáng suốt để tư duy cái chân lý, gọi đó là tu thiền. Mà nếu mình không tư duy chân lý thì coi như là mình chưa phát Bồ Đề Tâm, mình không phát Bồ Đề Tâm. Mà không phát Bồ Đề Tâm mà mình tu, mình đi mình đi cúng đầu này, mình đi cúng đầu kia, mình đi lại đầu nọ, mình gọi là mình làm phước. Nhưng mà kỳ thật mình chưa biết cái nào là phước, cái nào là không phải phước. Do vậy cho nên là để ý ha, các vị phát Bồ Đề Tâm đó, tức là các vị đã phát cái tâm hướng về với cái trí tuệ để nhận thức chân lý. Nhận thức chân lý là thế nào? Tôi nói ví dụ như là sanh già bệnh chết là bốn cái chân lý của cuộc sống của cái loài động vật là con người của chúng ta. Ai cũng phải có sanh, có già, có bệnh, có chết. Do vậy cho nên là cái việc mà sanh già bệnh chết là chân lý. Thành ra là trong lúc mà mình còn nhỏ thì nó phải lớn lên. Mà lớn lên đó thì là từ 35 tuổi tới 40 tuổi là bắt đầu là tóc bạc. Tóc bạc rồi lần lần nó già thì là cái da mặt, da tay, da trong người mình nó phải nhăn. Có người mắt lờ, ví dụ như tôi mắt lờ nè. Có người tai biết. Thì còn có người nhiều cái bệnh nữa mà nó không đợi tới 70-80 gì hết. Thế thì bệnh rồi thì chết. Thế thì sanh già bệnh chết là chân lý. Mà người đệ tử Phật mà học Phật á, mà có tư duy á, có thiền định á, thì vấn đề sanh già bệnh chết người ta không có hãi hùng, người ta không có sợ sệt, ta không có đau khổ gì hết. Do vậy mà những người tu hành đạt đạo á, ta vượt lên trên cái sự sinh tử mà người ta đùa giỡn với nó, người ta không có sợ. Vì vậy cho nên là khi chết đó thì các bậc đạt đạo ta gọi nó là nhập niết bàn. Nó khác ở chỗ đó. Còn mình chết mình sợ quá, mình đau khổ quá, mình ghen xiết, mình kêu la, mình giật giả dữ quá, và mình còn tiếp nuối nữa. Chẳng những nó đau khổ, nó giật giả đã đành, mà còn tiếp nuối đủ thứ. Tại cái chết của mình nó quá vừa tiếc nuối, vừa lo âu, vừa sợ hãi, vừa đau khổ. Cho nên là cái chết của người phàm phu không gọi là nhập niết bàn. Vậy thì làm sao cho có cái trí tuệ đó để mà không sợ cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết? Làm sao cho nó có cái trí tuệ để mình nhận thức được rằng là cái cõi đời này nè là sinh rồi trụ rồi dĩ rồi diệt mà không sợ hãi lo âu, mà sự vật bên ngoài là sinh trụ diệt diệt. Tôi nói ví dụ như cái chùa Thiên Minh của mình đây, chùa Thiên Minh của mình năm nay đây này là cái nền đó nó xuống cấp. Cái tường của mình đó là cái nền của mình, là mình đúc một cái tấm sàn rồi đấy nghe. Sau nữa mình mới lót gạch đó, thành cái nền đó nó lâu xuống cấp. Còn như cái chùa này hồi xưa có lẽ là người ta không có làm cái đó. Cho nên tới năm nay mới có mấy chục năm mà nó xuống cấp luôn hoàn. Nếu mà đổ nước vô là nó động thì dũng. Cái đó là xuống cấp, tôi gọi là dĩ. Mới làm, tôi gọi là sanh. Nó mới thành, nó mới sanh thành ra, mới sanh, gọi là sanh. Rồi cái giai đoạn mà còn tương đối đẹp, gọi là trụ. Chẳng hạn như cái sàn trên này là mình còn ngồi được thì chưa quằn chưa sụp thì gọi là trụ. Trụ tức là nó đang an ổn, nó đang tồn tại. Rồi như cái tầng dưới đó nó quằn như vậy đó thì gọi là dị. Rồi nó quằn tới lúc nào đó sụp, ở không được nữa, muốn ở thì phải làm lại, còn bằng công và phá bỏ thì gọi là diệm. Thế thì sự vật của cõi đời này nó phải trải qua bốn cái giai đoạn là sanh, trụ, dị, diệt. Rồi còn cả cái quả địa cầu này thì nó cũng bốn cái giai đoạn là thành, rồi trụ, rồi hoại, rồi không. Cho nên là những cái tỉnh của mình đây không làm nghe cái chỗ nào mưa nhiều quá là đất sụp, đất chùi, nó chôn là cả mấy chục căn nhà. Có khi nó lấp người ta chết đi với mấy chục người ở ngoài đó. Rồi phải dời chỗ đi, đó là dị đó. Rồi nó mất luôn cả ngọn đồi là diệt đó. Động đất ở Indonesia, ở Ấn Độ Dương, quanh quanh mình nghe mấy lần đó, là nó hủy diệt cả hòn đảo đó. Rồi là có cái lúc là tới dị, rồi tới diệt, nó là mất luôn cả cái cồn, cả cái đảo vậy. Thế thì là cõi đời này, nói về con người thì sanh, già, bệnh, chết. Nói về sự vật hiện tượng á thì sanh, trụ, dị, diệt. Nói về cái quả địa cầu này đó thì thành, trụ, hoại, không. Gọi đó là cái chân lý vô thường. Mà muốn thấy được cái chân lý vô thường đó là chúng ta phải tập luyện, gọi là tu thiền. Phải tu thiền chúng ta mới để ý cái này. Chúng ta mới thấy là kiếp con người này sanh già bệnh chết là chân lý. Vì vậy ta lần lần ta sẽ không sợ hãi cái vấn đề già bệnh chết. Ta phải tập tu thiền định, ta mới thấy được sanh trụ dị diệt của cõi đời. Cho nên đất chùi, đất sụp, đất lở là chuyện bình thường. Chẳng qua là khi nào đau khổ, bị tai nguy thì tìm cách để tránh đi chỗ khác. Mà có những lúc mà nó làm bất thường quá không kịp là vẫn cứ phải chết thôi. Đó là cái chân lý của vũ trụ là sanh trụ dị diệt. Qua địa cầu này lúc nào đó, chỗ nào đó lúc thì thành, trụ, hoại, không. Tư duy quán chiếu đây nhận thức như vậy gọi là nhận thức chân lý. Mà muốn thấy được cái chân lý đó là phải tu tập thiền định. Do vậy mà ngày hôm nay có những chính thức tôi giới thiệu cho các Phật tử để ý đó, đây là Thiên Minh Thiền Viện. Tôi mong mỏi rằng các vị tới cái lĩnh vực, cái miếng đất này hiện giờ thì đang cấp xây dựng cái trường Phật học để đào tạo cho tăng ni có một cái trình độ nhận thức về Phật học cho sâu sắc, để thấy được cái chân lý, tìm hiểu cái ý nghĩa vô thượng thâm thâm vi diệu pháp của đạo Phật. Và còn các Phật tử mà tới đây có cơ duyên, các vị nên tu học thiền định để mà nhận thức được chân lý, để làm cho cái cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng bớt đi cái khổ. Cái cuộc sống mình mà nếu mình không có tư duy, không có thiền định là mình khổ dữ lắm. Cõi đời là Đức Phật cho biết là cái giáo lý A-la-hớn, giáo lý mà dạy để mà cho cái người A-la-hớn gọi là giáo lý tiểu thừa đó, là Đức Phật cho biết là trong cái khổ đế nó có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đó là ba cái khổ lớn, khổ chồng chất, trồng chất, lớp này qua lớp khác là khổ khổ. Thành khổ là có đời này mình muốn cho nó, mình giữ yên cho nó một cái mức nào đó không bao giờ được. Mình muốn mình đẹp bằng cô gái 18 tuổi, bằng thanh niên 18 tuổi hoài không bao giờ được. Mà 18 tuổi rồi lên 55, 55 rồi 35, 35 rồi 45, 55, 56, 57, 58, 59, 55. Mỗi một cái u như vậy, U20, U30, U40, U50 tuổi thì là trải qua sinh già bệnh chết, biến đổi khác nhau. Đó gọi là chân lý vô thường. Cho nên mình có muốn giữ nó là chỉ đau khổ thôi, chứ không bao giờ được cái gì hết. Gọi đó là hành khổ. Và cuối cùng ai cũng chết. Gọi đó là hoại khổ. Cố khổ, hành khổ, hoại khổ. Rồi sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Rồi yêu nhau mà xa lìa, gọi là ái biệt ly khổ. Xa lìa nó có hai cách xa lìa. Một là sinh biệt. Hai là tử ly. Sinh mà người ở Việt Nam, người ở Mỹ, người ở Úc nhớ mong trong đời hết sức, gọi là sinh biệt. Rồi cái khổ nữa là khổ tử ly, không ai muốn người thân của mình chết. Vậy mà không ai làm gì để giữ được cái người của mình thân để còn mãi mãi với mình, thành ra gọi là sinh khổ. Rồi tử khổ, rồi ái biệt ly khổ. Ái biệt ly rồi cầu bất đắc. Trong chúng ta mà nếu chúng ta không biết tu tập là chúng ta cầu vô số cái cầu, mà cái cầu mà nó không dễ gì được, mà phải học Phật. Học Phật thì phải thiểu dục, phải tri túc, thì cái sự mong cầu của chúng ta có thể thỏa mãn. Còn chúng ta không học Phật là chúng ta không có thiểu dục, không có tri túc, thì chúng ta cái tâm tham cầu của chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Mà cái tâm tham cầu mong muốn mà không bao giờ thỏa mãn đó, thì trong đạo Phật gọi đó là sống cái kiếp ngạ quỷ, chứ không phải là mẹ của Phục Thiền Liên là bà Thanh Đề hay chưa sống kiếp ngạ quỷ rồi bây giờ đây mình không có ngạ quỷ. Không phải vậy. Phật tử nam cũng như nữ chúng ta, nếu chúng ta không học chánh pháp, đa dục như khổ, sanh tử bị lao tùng tham dục khởi. Nếu chúng ta mong muốn nhiều quá, tham muốn nhiều quá, chúng ta đa dục quá, thì khổ lắm. Chúng ta trở thành ngạ quỷ đấy. Bởi vì ngạ quỷ là gì? Ngạ quỷ nó không phải là chỉ má của một kiền liên, mà tục gọi là bà Thanh Đề. Không phải đâu, không phải một bà đó đâu, mà trong hàng Phật tử chúng ta bây giờ có thể là vô số bà Thanh Đề. Nếu chúng ta tham vọng mà không bao giờ thỏa mãn, chúng ta keo kiệt, vô cùng keo kiệt, độc ác, vô cùng độc ác, đều vừa độc ác vừa keo kiệt vừa tham vọng không bao giờ thỏa mãn, trông chờ mong đợi vô tận không bao giờ bằng lòng. Thế thì đó là má của Thanh Đề, má của Mục Liên đấy, là bà Thanh Đề đấy, là ngạ quỷ đấy, chứ không phải là đợi của mình bà Thanh Đề đấy. Bởi vì ngạ quỷ là gì? Là để nói lên là cung cầu không bao giờ thỏa mãn. Cái bụng thì như cái dâm trống sống, mà cái cần cổ để ăn nuốt thì nhỏ như cái lỗ trung kim. Mà cái lỗ trung kim mà là để mà ăn, mà nuốt, mà uống thì chừng nào mới đầy đủ cái bụng như cái trống sống. Thế nên người ta tả cái con quỷ, ngạ quỷ là vậy đó. Bụng như cái dâm trống sống. Trong sớm có cái trong xưa nó bự lắm, dài hơn một sải, mà nó tròn cũng là hai người ôm, mà cái cần cổ để ăn uống đó thì như cái lỗ trung kim vậy. Kinh điển ta tả như thế đó, tả như thế để nói lên rằng là ngạ quỷ là cái loại cung cầu không bao giờ thỏa mãn, thèm thuồng mong muốn vô tận mà cái điều kiện đáp ứng không có, thì nó thành ngạ quỷ. Đấy, do vậy cho nên là khổ khổ nè, rồi hoại khổ, rồi hành khổ, rồi ái biệt ly khổ nè, rồi quán tấn hộ khổ, rồi cầu bất đắc khổ. À, cầu mà không bao giờ thỏa mãn là thành ra quỷ thôi. Rồi ngủ ấm xứ thành khổ, rồi là cái thân này nè, cái thân này gọi là thân ngủ ấm nè. Mai mốt mình sẽ học tới cái thân này là ngủ ấm nè. Cái thân ngủ ấm là nó hành ta ghê gớm đó. Nếu chúng ta không có tư duy, chúng ta không có thiền định, chúng ta không có quán chiếu, thì cái thân ngủ ấm này nó mới hành hạ chúng ta ghê gớm lắm. Do vậy trên cõi đời này là về trong giới tới đế đó, Phật cho biết là khổ đế là mọi người đều phải chịu, không ai tránh khỏi. Từ đó cái người đến tới Phật, học Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống ra chánh pháp, hiểu vô tri túc, thì bây giờ mới có thể là tự mình mới vượt qua, mới quăng dục, mới ném, mới bỏ những cái khổ mà do mình dục bớt, mình ném bớt, mình quăng bớt, nó làm cho mình hết khổ. Chứ cõi đời này thì Đức Phật nói cái giáo lý tứ đế là giáo lý để dạy cho những người tu sĩ để vượt ra sinh tử đi. Là khổ đế là cái đế thứ nhất. Phật cho biết rằng mọi người ai cũng bị ba cái khổ lớn và tám cái khổ dây chuyền đó. Mà muốn giải thoát cái khổ đó là bắt đầu gọi là đệ tử Phật là phải tập tư duy tu tập về thiền định. Vì vậy mà ngày hôm nay tôi giới thiệu các vị là Thiên Minh Thiền Viện kể từ cái ngày 1/7 gần năm nay là kỳ Tuất hả? Năm Bính hả? À, năm Bính Tuất. 1/7 gần năm Bính Tuất. Thiên Minh tự nó thành Thiên Minh Thiền Viện. Vì là còn mấy tháng nữa thì mình sẽ có cái trường Phật học. Mà trường Phật học là đều phải tu thiền, phải học tu thiền. Cũng như cái Thiên Minh này, bây giờ thì các Phật tử, tôi khuyên các Phật tử phải học tu thiền. Tu thiền, chữ thiền na là tại vì là tư duy tu. Phải tư duy. Phải dùng trí tuệ, nghe kinh điển, nghe các thầy pháp sư ta giảng kinh điển, rồi một mặt thì là mình mua kinh điển, kinh nào mà ta viết có uy tín, ta viết nó không có sai chánh pháp, mình đọc rồi mình mới tư duy, mới quán chiếu, mới ứng dụng, mới tu hành, thì mình mới thành ra cái người Phật tử chân chánh, thì mình mới có thể tự mình gột rửa rồi mình bỏ bớt. Bỏ bớt lần lần, tất cả những cái khổ đó là do mình bỏ ra, mình quăng nó đi. Chứ không ai giúp giùm mình được hết. Trong kinh thường dạy mình á, bản thân của mình là không có khổ. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tốt. Kinh Pháp Hoa dạy như thế, các vị tụng các vị biết á. Các pháp từ xưa nay tự tánh của nó, tự tướng của nó là tịch diệt, là vắng lạnh, là trong sạch. Mà con người của chúng ta là một pháp ở trong vạn pháp, tự nó cũng trong sạch, cũng vắng lạnh, cũng thanh tịnh, chứ không phải là sinh ra cái con người là khổ. Nhưng mà chúng ta sinh ra cái con người bị khổ là tại vì một là khổ vì đội, hai là khổ vì gánh, ba là khổ vì người, bốn là khổ vì sách, năm là khổ vì bưng. Tại chúng ta đội nhiều quá, chúng ta gùi nhiều quá, chúng ta gánh nhiều quá, chúng ta bưng nhiều quá, cho nên nó mới thành ra một con người bị khổ. Khổ vì gùi, vì đội, vì gánh, vì bưng, vì sách. Cho nên chúng ta đừng gùi, đừng đội, đừng gánh, đừng bưng, đừng sách thì con người này không phải là trời sinh ra hả? Không phải nói trời sinh ra là để có cái khổ, không phải vậy. Không có trời nào sinh ra để cho ai khổ hết. Mà tại vì chúng ta có khổ là tại vì chúng ta gùi, gánh, bưng, sách. Đại để ví dụ như là kinh Bát Đại Nhân Giác của Phật dạy đó. Người ta khổ là tại sao? Tại vì đa dục như khổ, sân tử bị lao, tùng tham dục khởi. Khổ gì tại chúng ta đa dục? Dục về tiền tài. Nội đây thử hỏi mình tự hỏi mình đi. Mình có khi nào mình bằng lòng với cái tiền tài của mình có chưa? Chưa ai có bằng lòng với cái tiền tài của mình có. Người làm việc một tháng 2 triệu đâu phải dễ có. Nhưng mà cái người làm việc tháng 2 triệu chưa bằng lòng. Rồi người làm việc một tháng là 4 triệu nữa, tức là 300 đô la. Hơn người ta nhiều quá rồi đó chứ. Nhưng mà cũng chưa bằng lòng cỡ đó. Có người làm việc một tháng 2-3 ngàn đô la mà cũng chưa bằng lòng. Mà chẳng những đất nước Việt Nam này là vậy mà mọi người 8 tỷ rưỡi người trên thế giới cũng đều không có một người nào bằng lòng với cái tham muốn về sự tiền bạc, sự giàu có của mình. Do vậy cho nên khổ. Đa dục vì khổ là vậy. Kể cả cái ông Bill Gates là cái ông mà chủ tịch hãng Microsoft và là máy tính điện tử đó ha, giàu nhất thế giới giàu, mà cho tới bây giờ ông vẫn còn lo làm cái việc khác nữa. Đành rằng ông đó có những cái đức tánh tốt, giàu có quá không làm gì hết, cho nên ông có bố thí, ông có giúp đỡ nước này nước nọ, cho tiền những người bị bệnh HIV rồi để trị được trên khắp thế giới rồi cũng nhiều lắm. Nhưng mà lòng tốt có, nhưng mà chưa học Phật, cho nên ông còn đi khắp thế giới để ông tìm những cái chất mà là chất sáp, chất thông minh của nhân loại để ông mướn, ông mua vậy để làm cho mỗi ngày nó mỗi thành đạt hơn các hãng khác và mình giàu hơn nữa. Do vậy mà giàu cỡ mình ghét như thế, giàu nhất thế giới mà vẫn chưa thấy ai nữa. Là tại vì sao? Là tại vì chưa có làm chủ được cái tâm tham dục của mình. Còn như những cái ông của mình mà sắp ở tù, mà sắp ra chịu án đó, ông cụ Trần Bạch Đằng ông viết ra đó là gian xảo, tham dũng, tham dũng tập thể đó, tham dũng cả bộ đó, cả bộ giáo dục rồi cả bộ điện lực rồi vân vân đó, là chức tước con làm đấy chứ, tiền nhiều lắm đấy chứ. Vậy mà những người đó cuối cùng là làm cho mình khổ không? Tham nhũng ban đầu là thỉnh thoảng là từng người, không khéo là nó tham nhũng tập thể. Của Trần Bạch Đằng viết mấy cái đó tôi nghe tôi đọc tôi hãi hùng quá. Thế thì đa dục gì khổ. Rồi mình đang làm quan vậy, mình đang chức lớn vậy, rồi ít bữa cho mình là thành ra cái người bị điều tra, rồi cái người tội nhân, rồi ít bữa rồi cái người lãnh án tù từ bao nhiêu năm cho tới khổ sai, tới mà tệ quá nó tử hình. Tại vì đâu? Tại vì đa dục mà nó có ra cái khổ đó chứ đâu phải trời sanh cho con người để cho phải chịu cái khổ đó đâu. Đó, thành ra là cái khổ của con người, mà cái khổ này là do mình làm ra. Mình tham dục nhiều quá, rồi tham dục có tức là tham tài, rồi còn có người tham sắc, chỉ có người tham danh. Danh nó không là cái gì hết, nhưng mà có người không bao giờ mà chịu với cái địa vị, cái vai trò, cái bổn phận của mình có. Họ tham lam rồi luồn cuối rồi bỏ đỡ rồi lo tiền lo bạc vân vân để cho có danh để được có lợi. Thế thì từ cái tham dục nó sinh ra cái tham danh, rồi cái tham tài, rồi tham lợi, rồi tham sắc, rồi tham ăn chơi, gọi là tham ngũ dục lạc. Tài sắc danh thực thùy là năm cái thứ dục lạc mà ai cũng mê, mà mê mà tham nó thì gọi là đa dục. Đa dục như khổ. Khổ là tại vì đa dục, chứ không phải là con người là tạo hóa sinh ra rồi có con người là có khổ đâu. Không, chư pháp cùng bản lai thường tự tịch diệt tốt. Các pháp từ xưa nay, từ thực vật, động vật, khoáng vật đều là tự nó cái tánh thanh tịnh vân lặng vốn có của nó, cho nên nó không có cái nào là tự có cái chất khổ hết. cũng như trong hàng ngũ chúng ta có biết bao nhiêu người không tham dục, cho nên là người ta không giàu nhưng mà người ta vẫn có an lạc hết chứ. Còn ngược lại có người giàu lắm nhưng mà tham tài nhiều, tham sắc nhiều, tham danh nhiều, tham dục nhiều, tham lợi nhiều, thì người đó tuy là giàu bên ngoài thấy vậy mà người đó không có sướng, sinh tử gì là cực khổ lắm. Còn thiếu dục vô vi là thanh tâm tự tại. Đức Phật của chúng ta đây, ngày nay thì một số người lớn, không phải là ít trên thế giới, thì còn tôn trọng quý Đức Phật, mà quý một cách chân tình, quý từ cái bậc tâm phục khẩu phục. Là cái gì? Là Phật là cái người thiếu dục vô vi. Thường ở trong tư duy thiền định quán chiếu để thấy rõ cái tiền tài, cái danh vọng, cái sắc dục, cái địa vị là nguyên nhân của đau khổ. Đức Phật thường tư duy quán chiếu nhận thấy rõ tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, ngũ dục lạc là không phải là nguyên nhân của an lạc hạnh phúc. Đức Phật bỏ hết, bỏ hết để đi làm một cái người gọi là nhất bát thiên gia phạm, cô thân dạng lý du, đi cách thực ăn mỗi ngày, không chứa cất cái gì. Do vậy mà cái nguyên nhân khổ không có, vì không có đổi, không có đổi thì khỏi trời nặng, không có gánh thì không gánh, thì không có nặng gì gánh, không có vui, không có sách thì tự nhiên con người nó nhẹ thôi. Còn như phàm phu chúng ta thì vừa đổi vừa gánh, vừa vui vừa sách, cho nên nó nặng dữ lắm, nó cực dữ lắm. Chứ không phải là phải sinh ra trong vũ trụ này là phải cực, phải khổ. Rồi tôi nói cái đó là tôi nói cái kinh điển Phật dạy đấy. Rồi các vị về tư duy, mọi người tư duy, mọi người quán chiếu, rồi nhận định thì mình coi nếu mình phải thì mình ứng dụng. Ứng dụng mình thấy giờ mình lỡ đội nhiều quá, giờ cứ dục xuống. Mình đổi cái súng này tới 100 cái thơm, hả? Cái khớp, cái thơm nặng đó mà. Giật cái tóc dục lần lần. Đi khúc dục cái, đi khúc dục cái, mình đi về dài, mình dục một. Rồi mình gánh hai đầu nặng quá, hay mình gánh vừa não đó, nặng quá. Đi khúc mình dục bắp. Dục ngồi nhất là hai cái đó còn gì hết, là dục luôn cái gánh là khỏi hết gánh. À, cái cách tu là vậy đó, chứ không có tình trời là ai cho gì đó. Mình gánh chồng, rồi gánh vợ, chồng gánh vợ, vợ gánh chồng, rồi cha mẹ gánh con. Mà cái đó là cái bình thường của cái cõi người, mà mình khéo sắp xếp thì nó vẫn có an lành, có hạnh phúc được, chứ không phải là nói như vậy rồi ai cũng là không chồng, không vợ, không con. Có chồng, có vợ, có con mà có phúc đức, có khéo dạy, khéo tu tập, là dù có gia đình mà thay vì là mình gánh một vừa gánh vừa vui vừa đổi, bây giờ đây là mình chỉ xách mớ nào đó vậy thôi, còn cái nào chịu nó nặng quá mình quăng bớt. Còn phải khéo dạy, dạy cho nó nên, thì mà mình cũng đừng có tham nhiều, mà nó làm nó ăn nó đủ sống vậy thì mình cho nó ra đi, cho nó đủ sống thôi. Nếu mà mình tham vọng quá, mình ép, mình mắng, mình nhét, mình biểu, mình học, mình cho giỏi rồi nữa, mình làm qua, mình làm này, ông kia, thì lâu quá là tích nước giữa bờ, nó không chịu nổi, là nó không thương cha mẹ nữa. Tại vì cái tâm mình muốn nó quá cái yêu cầu của con, của cá. Vì vậy cho nên trong vấn đề là hạnh phúc của gia đình đó, là mọi người cũng phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiểu dục, tri túc, rồi học Phật, rồi mình sẽ có an lạc được. Thì cái đó nó nhiều vấn đề lắm, mà phải từ từ mình học, rồi mình tư duy, rồi mình gỡ, rồi quanh dục lần lần. À, hồi nãy 6:30 rồi, thì tôi xin thưa là chúng ta làm việc 1 giờ đồng hồ được rồi, chứ tham lam quá rồi ngồi tê kinh vài bữa trốn hết đó. Giờ đồng hồ thôi, từ từ học. rồi lớp rồi mua sách về học đọc, từ từ vậy đi. Thôi hôm nay thì tạm dừng ở đây đi nhé. Nhắc cho các Phật tử một điều là bữa hổm tôi giảng nhiều giờ quá, dư giờ quá, cho nên là cái cô Hiếu Ngọc này có về có làm cái bài bữa hổm nó tới 2 đĩa, mà 2 đĩa một bài 2 đĩa thì nó 2 đĩa, cho nên là bữa nay tôi thành thật mà nói thôi. Hôm nay là cúng dường các Phật tử mỗi người một bộ 2 đĩa như bình thường, nhưng mà từ bữa sau, bắt đầu bữa sau đó thì tôi xin thành thật mà nói, mà nó khách sáo với nhau đi. Các Phật tử nào mà nó thấy cần thì các vị ghi cái tên rồi gửi cho thầy, mấy thầy ở tại chùa đây nè, trong đây là thầy Nguyễn Nghiêm với thầy Niệm Huệ, Niệm Tánh gì đó, thì chừng đó các vị phải hy sinh ra mỗi người đóng góp vô 5.000. Thì cái ở đây là chúng tôi làm đây là coi như là lấy cái tiền vốn để mà phổ biến cái tính pháp thôi, chứ mình không phải là kinh doanh. Cho nên nếu các vị cần thì các vị ghi cái tên, rồi nhờ cái cô Hướng Ngọc này cổ mua ba, cổ mua đĩa là cổ sang cho các vị. Chứ thiệt tình mà nói thì tôi thì cũng chẳng có chùa chiền, mà tôi cũng chẳng có chức tước địa vị gì, phước đức gì lớn lao, cho nên là mình chịu tận cái này hoài lâu ngày thì không có khả năng để chịu. Xin các vị thông cảm cho.
Yeah.